Sau đây là cái phần thuyết pháp của ngài Usutika với cái tiêu đề là tiếp cận tầng tuệ đầu tiên, đó là chánh niệm về tâm thức và đối tượng. Cũng rất mong quý vị thông cảm vì trong quá trình dịch còn rất là nhiều sai sót. Rất là vui được gặp quý vị tới đây ngày hôm nay để nghe pháp. Và khi tôi nhìn thấy quý vị ngồi thiền thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và các bạn cũng muốn một sự hỷ lạc, vui sướng. Và tất nhiên là chúng ta tất cả đều là muốn có một cái sự hỷ lạc, một sự mãn nguyện. Và chúng ta đang tìm kiếm cái sự mãn nguyện. Chúng ta cố gắng tìm kiếm sự mãn nguyện trong cả cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà nếu mà các bạn thực sự đặt ra một cái câu hỏi là liệu là tôi có tìm thấy bất kỳ một cái sự mãn nguyện nào mà nó kéo dài mãi được không? Thì hầu hết chúng ta đều trả lời là không. Chúng ta làm một việc này sau đó lại tiếp đến việc khác, và chúng ta cảm thấy là mãn nguyện trong một cái khoảng thời gian nào đó, có thể là một vài giờ, một vài ngày, và sau đó sự mãn nguyện này bị tan biến. Và nếu các bạn muốn có một sự vui sướng, sự mãn nguyện và một cái sự tràn ngập ở đây thì là một điều rất là khó. Tức là khi chúng ta hiểu về tràn ngập, ở đây có nghĩa là tràn và ngập. Chúng ta không còn muốn cái gì nữa, và chúng ta cũng cảm thấy là không còn thiếu một cái gì nữa. Lúc đó là tràn ngập. Nó ngược với một cái nghĩa là trống rỗng. Tràn ngập tức là tràn và ngập, cảm thấy tràn đầy và cảm thấy mãn nguyện. Và chỉ khi chúng ta chạm được vào cái phần tâm linh của bản thân chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ không đi tìm một cái gì đó nằm ngoài cái sự mãn nguyện, cái sự tràn đầy của chúng ta. Trong cuộc sống thì chúng ta cần rất là nhiều thứ để tồn tại, để sống và để khỏe mạnh. Thế nhưng mà để có một cái cảm giác tràn đầy thì chúng ta không đi tìm những cái thứ ở bên ngoài. Không có cái gì ở bên ngoài có thể làm cho các bạn cảm thấy một cái sự tràn đầy mãn nguyện. Và chỉ có một thứ mà các bạn sẽ chạm được tới cái sự tràn đầy, đó là đi sâu sâu chạm tới cái phần bản chất tâm linh của chúng ta. Một cái bản chất rất là cao thượng và rất là tuyệt đẹp. Con người chúng ta thì có hai bản chất khác nhau, một bản chất thấp kém và một bản chất cao thượng. Nếu các bạn nghiên cứu vi sự pháp thì các bạn sẽ thấy hai cái loại tâm sở này. Một loại thì tốt, còn loại kia thì xấu. Chúng ta có hai cái loại phẩm chất như vậy. Chẳng hạn như là ích kỷ thì xấu, thế nhưng mà rộng rãi thì tốt. Làm hại người khác thì xấu, và ngăn ngừa các cái điều ác thì là tốt. Mất chánh niệm thì là xấu. Thì nếu như mà các bạn nhìn vào tâm của mình thì các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta mất chánh niệm thì tâm của chúng ta rất là chao động, nó đi đây đi đó, giống như là một người vô gia cư, đi lung tung, không có một nơi nào cố định cả. Nay sống nơi này, mai sống nơi khác, và làm những cái điều nó không được thiện. Thì khi mà chúng ta tâm của chúng ta mất chánh niệm thì nó cũng giống như là một cái người vô gia cư, rất là không an toàn và rất là bất hạnh. Thì khi chúng ta có chánh niệm thì có nghĩa là chúng ta đã trở về nhà, và chánh niệm chính là ngôi nhà của chúng ta. Thì nếu các bạn chánh niệm là các bạn đã đang ở trong ngôi nhà của mình, và khi chúng ta mất chánh niệm thì chúng ta đang đi trên đường mà không có một cái mục đích nào cả. Thì để chạm vào cái phần tâm linh của chúng ta, một cái phần đẹp đẽ nhất, thì không có một cách gì khác là chúng ta phải có chánh niệm. Thế giới này là một nơi đầy các cơ hội. Vâng, thì nhờ có một cơ hội mà các bạn có thể tới đây nghe pháp, và cũng nhờ có cơ hội mà chúng ta được làm người trên trái đất này. Thì khi mà tôi đọc các cái cuốn truyện về các cái vị Bồ Tát thì tôi thấy rằng là các cái vị Bồ Tát thì đều không muốn sống ở những cái nơi mà nó quá hoàn hảo. Tại sao vậy? Thì tôi đoán là chúng ta cũng dễ dàng có thể nghĩ được ra, đó là nơi đó thì cũng không có gì để học tập cả, vì mọi thứ nó đều quá hoàn hảo. Chính vì vậy mà các vị tới những nơi mà họ phải đương đầu với những khó khăn. Thì khi tôi đọc về cuộc đời của Đức Phật và người em họ của Ngài, người đã gây cho Ngài rất là nhiều khó khăn. Các bạn có đoán ra được là ai không? Chính là Đề Bà Đạt Đa. Ông ta đã gây cho Đức Phật rất rất nhiều khó khăn. Và tôi cảm thấy rất là vui mừng vì có sự xuất hiện của Đề Bà Đạt Đa khi làm những cái việc như vậy. Khi nghe tới cái điều này thì các bạn tưởng chừng như nó có một cái nghịch lý gì đó. Tại sao vậy? Bởi vì chính nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà chúng ta hiểu nhiều hơn, sâu hơn về các cái phẩm chất tốt của Đức Phật. Nếu không thì làm sao chúng ta có thể hiểu được này? Và cũng nhờ những cách đó mà chúng ta thấy là Đức Phật biểu hiện những cái phẩm chất hoàn mỹ của Ngài. Và thế giới này là một cái nơi tốt để học tập, bởi vì chúng ta sẽ phải đương đầu gặp rất là nhiều khó khăn và rất nhiều sự bất như ý. Và thế giới cũng là một nơi đầy những cơ hội, và tôi cũng tìm chờ những cơ hội để học tập và trưởng thành. Và bất kỳ một khó khăn nào cũng là một cơ hội cho chúng ta để học tập và trưởng thành. Nếu bạn thực sự muốn hiểu một điều nào đó thì các bạn sẽ cảm thấy là cuộc sống này không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó cả, dù cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Dù tình huống đó là tốt hay là xấu thì các bạn luôn học được một điều gì đó và các bạn sẽ trưởng thành từ đó. Thực tế là chúng ta học tập và trưởng thành khi chúng ta đương đầu và vượt qua những khó khăn bằng những cái phương cách thích hợp. Và nếu như chúng ta phản ứng lại với những khó khăn, chúng ta sẽ tạo ra những cái hành động bất thiện, và khi đó thì chúng ta sẽ không học được cái điều gì cả, và chúng ta cũng không thể trưởng thành. Khó khăn là những cơ hội để học tập, trưởng thành và làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Thì các bạn thấy cuộc sống này là một cái quá trình học tập lâu dài. Không có gì ở trên cuộc đời này là vô nghĩa cả, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta là những học sinh, là những sinh viên. Thế còn cuộc sống của chúng ta chính là trường đời. Và cái cuốn nhật ký ghi lại cuộc đời của các bạn thì chính là toàn bộ cái quan hệ của bạn với thế giới bạn đang sống. Từ cái thời điểm mà bạn sinh ra cho tới thời điểm bạn chết đi. Thì đây là một cái trường học không chính thức. Thì bất kỳ một cái trải nghiệm nào cũng là những cái bài học quý giá để chúng ta có thể học tập. Và cái kinh nghiệm cũng vậy, nó cũng là những cái bài học rất là quý giá để chúng ta học tập từ đó. Và có một cái điều rất là đơn giản là dù bất kỳ nơi nào chúng ta đang sống thì đó cũng là một cái môi trường học tập. Học tập từ bản thân bạn và học tập từ thế giới xung quanh bạn. Và đây chính là cái sự học tập thực sự nhất, đúng nghĩa của nó nhất. Và chính là cái sự học tập từ bản thân và học tập từ thế giới xung quanh chúng ta và từ các cái quan hệ của bạn với thế giới. Thế giới thì bao gồm cả những cái sinh linh và những cái vật vô tri, và đây là cái sự đào tạo lớn nhất. Bây giờ thì chúng ta đã biết là đối tượng của thiền là Pramatha, đó là cái phẩm chất tự nhiên của các cái hiện tượng tâm thân. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ như là cái nhìn chẳng hạn, thì mọi người đều có khả năng nhìn, và mọi người nhìn bằng một cách thông thường, nhưng mà một người hành giả nhìn thì với một cái cách rất là khác. Vậy thì cái mà các bạn nhìn khi các bạn thiền đó là sự chú tâm vào cái nhìn. Các bạn nhìn vào một cái đối tượng và các bạn hoàn toàn tiếp xúc với nó và không có một cái suy nghĩ nào về đối tượng đó. Và đây là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là không suy nghĩ về đối tượng đó. Vì suy nghĩ về đối tượng là không phải thiền minh sát, và nó có thể là đối tượng của thiền chỉ, là thiền Samatha. Thì chúng ta phải phân tách được giữa hai cái loại đối tượng này. Và một số người thì có đọc sách về thiền và họ nói rằng là khi thiền thì là họ thường suy nghĩ về một cái điều gì đó. Và khi mà chúng ta suy nghĩ trong cái khi thiền á, thì đó chính là thiền chỉ. Chẳng hạn như là thiền về tâm từ chẳng hạn, metta bhavana, thì các bạn sẽ suy nghĩ về mọi người và các bạn gửi cái suy nghĩ yêu thương đến cái người đó, hay là niệm ân Đức Phật chẳng hạn, buddhanusati bhavana, thì các bạn nghĩ về Đức Phật và các phẩm chất của ngài. Thì khi mà các bạn hòa nhập vào các cái phẩm chất của Đức Phật thì tự động là tâm của các bạn nó cũng có những cái phẩm chất như vậy. Tất nhiên là nó ở một cái mức độ nào đó. Thế thì đối với lại thiền tâm từ nó cũng vậy. Khi mà chúng ta phát triển thiền tâm từ thì chúng ta đã làm quen được với một cái tiến trình như vậy. Và cho đến một lúc nào đó thì thậm chí là khi chúng ta không nghĩ về bất kỳ người nào thì chúng ta cũng cảm thấy có một cái cảm giác yêu thương ở trong đó. Các bạn sẽ đi qua được cái giai đoạn này. Ở đây là một cái giai đoạn cao của thiền tâm từ thực sự. Mặc dù là các bạn không nghĩ đến một cái đối tượng nào nữa, thế nhưng mà các bạn sẽ cảm nhận được nó. Các bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, sự tử tế, sự mềm dịu và sự rộng lượng. Vậy là các bạn thấy là có cái loại thiền mà chúng ta cần có cái sự suy nghĩ, và có một cái loại thiền khác mà không có cần sự suy nghĩ nào cả. Và thiền minh sát chính là không cần cái sự suy nghĩ này. Nhưng mà chúng ta thường là có cái thói quen suy nghĩ, và khi chúng ta hành thiền minh sát thì là các cái ý nghĩ nó sẽ tiếp tục nó đến. Thế thì chúng ta bình luận về các cái kinh nghiệm của mình thì nó giống như là có một cái gì đó ở trong tâm nó thích bình luận, giống như một người bình luận viên. Khi mà các bạn đọc một cái mẩu tin hay là xem phim vân vân thì là có một cái người nào đó là nói rồi là giải thích những cái hiện tượng xảy ra, thì cái cơ chế tâm của chúng ta nó cũng vậy. Tâm của chúng ta nó cũng luôn luôn giải thích các cái hiện tượng sự vật. Cái này là cái này, cái này là tốt, cái kia là xấu. Thế rồi là một cái người bình luận viên thì luôn luôn là bình luận trong tâm của chúng ta. Và chúng ta đang hành thiền, mọi thứ đang êm đẹp thì có một cái ý nghĩ nó đến, mọi thứ đều đẹp đẽ cả và mọi thứ đang trong một cái tiến trình tốt. Và khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cần biết rằng là chúng ta không cần có suy nghĩ thì là nó sẽ đến, thế nhưng mà chúng ta không cần khuyến khích nó, dù là cái suy nghĩ đó là rất là đẹp. Khi tôi là một cái người mới bắt đầu hành thiền thì đôi khi là các cái ý tưởng suy nghĩ đẹp nó cũng xuất hiện trong tâm, hết cái này thì cái khác, cái nọ nối đuôi cái kia, rất là thú vị, rất là đẹp. Và tôi dường như là bị dính vào những cái ý nghĩ về pháp mà tôi không thể nào xả bỏ được những cái ý nghĩ đó. Tôi thực sự là yêu thích những cái ý nghĩ đó và tôi muốn nhớ lại chúng. Đó chính là một cái rào cản rất là lớn. Và khi tôi hành thiền cùng với những người bạn của mình thì rất nhiều người trong số họ là có trình độ học vấn thấp và không đọc nhiều sách. Thì mặc dù là họ có đọc một số các sách về Phật pháp, thế nhưng mà họ lại không đọc những sách về những cái chủ đề khác, và họ cũng không suy nghĩ nhiều. Và đặc biệt là khi cái hồi còn trẻ ấy, thì tôi muốn là viết bài, và những cái bài rất là thâm sâu, những cái bài về pháp rất là tốt. Thì do có những cái hoài bão như vậy, nên ra là khi mà hành thiền á, thì những cái ý nghĩ về pháp rất là đẹp đẽ nó xuất hiện trong tâm của tôi và tôi không thể nào xả bỏ được. Tôi muốn là cầm bút viết ngay những cái bài báo đó. Thì chính vì lý do như vậy mà cái tiến bộ hành thiền của tôi nó mất thời gian kéo dài hơn so với những người bạn là những người mà có trình độ học vấn thấp hơn tôi, nhưng mà họ lại phát triển được định sâu hơn, và dường như là họ chạm tới những cái thực tế thực tại và phát triển định rất là sâu. Và đôi khi tôi cảm thấy rất là xấu hổ và nghĩ rằng là những người này có học vấn thấp hơn mình thế nhưng mà lại làm tốt hơn mình, là có một cái sự cạnh tranh bắt đầu xuất hiện trong tâm của tôi. anh ta làm tốt hơn, thế còn mình thì chưa làm tốt. Và khi chúng tôi gặp người thầy của mình, thì thầy giáo hỏi, thì vị thầy hỏi tôi là thế việc hành thiền của con thế nào, thì tôi trả lời là cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng mà con cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi không làm bất kỳ một cái, tức là không có một cái gì, bất kỳ cái điều gì để nói, ngoài có một cái cảm giác là có một chút là hạnh phúc hơn. Một khi mà chúng ta có một chút một cái loại trí tuệ rất là đơn giản và sáng sủa ở trong tâm, thì lúc đó thì tôi cũng thấy là rất sợ hãi về một cái điều gì đó. Thì cái tâm của tôi nó rất là bình an, rất là tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Thế nhưng mà sau đó thì tôi nhớ lại là tôi chưa bao giờ cảm thấy bình an cả trong toàn bộ cái cuộc đời trước đây của mình. Thì đó không phải là một cái loại tuệ sâu, nó không phải là một cái loại jnana, là một loại trí tuệ thực sự. Thì nó chỉ bình an, tĩnh lặng, chánh niệm và hoàn toàn chánh niệm, rất là bình an và thoải mái, không có suy nghĩ về bất kỳ một cái điều gì cả, không có suy nghĩ về tương lai, không có suy nghĩ về quá khứ, mà hoàn toàn là với khoảnh khắc hiện tại, rất là bình an, rất là tĩnh lặng trong các cái khoảnh khắc đó. Và khi tôi thoát ra khỏi cái trạng thái như vậy, thì tôi mới biết là tôi chưa bao giờ có một cái cảm giác bình an trước đây. Tất cả cái cuộc sống của mình là tôi đều sợ một cái gì đó. Tôi sợ là sẽ không trở thành một người thành đạt, sợ về tình yêu, sợ là mình sẽ không được yêu, và rất là nhiều cái sợ. Và đôi khi là cái sợ này nó mơ hồ, bạn không thể nói được về nó, nhưng mà bạn có thể cảm nhận được nó, và bạn vẫn mang cái sợ đó trên đôi vai của mình. Thế tuy nhiên mà khi chúng ta hành thiền thì chúng ta không suy nghĩ. Khi ý nghĩ nó đến thì các bạn ghi nhận là ý nghĩ nó đến và để cho ý nghĩ nó đi qua. Sau này thì khi các bạn hành thiền thì có một cái loại quán khác gọi là thiền quán tâm, Cittanupassana, thì các bạn có thể xem xét về cái này. Thì đối với những người mới, chúng ta không theo đuổi các cái suy nghĩ, vì nếu các bạn theo đuổi các suy nghĩ thì nó cứ triền miên tiếp tục như vậy. Ví dụ là khi chúng ta nhìn một cái vật nào đó thì chúng ta sẽ thực sự thấy cái gì, thì chúng ta chỉ thấy có các cái màu sắc mà thôi, vì màu sắc là sự phản ứng của cái võng mạc của chúng ta. Thì khoa học đã giải thích là phản ứng của võng mạc là nhờ đó mà não của chúng ta sẽ diễn giải, đó là màu sắc. Vậy thì cái gì nó sẽ đi thẳng vào võng mạc? Đó chính là sắc, rupa. Rupa thì không có ở bên ngoài, mà chúng ta không biết là cái gì nó thực sự xảy ra ở đó. Thì khi mà chúng ta nhìn thì có cái gì dường như là nó xảy ra ở con mắt, và đồng thời nó xảy ra ở trong não và trong tâm của chúng ta, thì chúng có một cái mối liên hệ lẫn nhau. Cũng giống như là các cái hạt photon, nó có nhiều các cái mức năng lượng khác nhau, có nhiều các cái mức sóng khác nhau, mà các cái hệ thần kinh khi phản ứng nó sẽ tạo ra các cái trường điện tử, và từ đó nó tạo ra màu. Các bạn có thể thấy là những cái người mà bị bệnh mù màu thì họ không thể phân biệt, không thể biết được các cái màu khác nhau, và họ không thể nhìn thấy được các cái màu đó, thì họ chỉ nhìn thấy những cái bóng của màu. Thế vậy thì chúng ta hiểu những cái màu á, khi mà chúng ta nhìn sự vật thì đó chính là bằng kinh nghiệm của chúng ta, không phải là một cái gì ở bên ngoài. Các bạn cố gắng là hiểu được cái khái niệm này. Khi mà chúng ta nhìn là chỉ bằng kinh nghiệm của chúng ta không thực sự nhìn một cái gì đó ở bên ngoài. Có một cái gì đó ở bên ngoài, có một cái gì đó ở bên ngoài, đây là một cái cơ sở cho kinh nghiệm của chúng ta, nhưng mà chúng ta không thực sự biết cái đó là cái gì. Chúng ta kinh nghiệm chúng ta nhận thấy là có một cái vật gì đó nó đánh thẳng, rơi thẳng vào võng mạc của chúng ta và nó tạo ra một cái phản ứng, và võng mạc nó tạo thành một cái xung điện, và cái hệ thần kinh nó đưa cái xung điện này tới não, và não sẽ liên hệ với tâm của chúng ta và chúng ta nhận biết được đối tượng hay sự vật. Cái điều này nó rất là khó giải thích. Khi mà chúng ta nhìn thấy một người thì chính là chúng ta nhìn từ tâm, chứ không phải là nhìn từ con mắt của chúng ta. Con mắt thì không biết gì, không biết bất kỳ một cái điều gì hết ngoài màu sắc. Khi hành thiền thì là chúng ta sẽ cố gắng làm cái gì đó, chúng ta sẽ cố gắng nhận biết cái chúng ta đang quan sát. Thì ban đầu các cái ý nghĩ nó sẽ đến, và khi các bạn quan sát các cái ý nghĩ đó thì nó sẽ chậm, tức là nó sẽ tới ít dần và rồi nó ngừng hẳn. Và khi các bạn ngừng suy nghĩ thì bắt đầu các bạn sẽ không cảm thấy là các bạn cảm nhận được cái điều gì cả. Vì cái kinh nghiệm này nó rất là mơ hồ, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Và nó dường như là trở nên là vô nghĩa. Và thực sự là nó vô nghĩa. Và chúng ta tạo ra ý nghĩa cho nó. Thì ở một cái mức độ nhất định nào đó thì điều cần thiết là chúng ta sẽ tạo ra cái ý nghĩa. Thế nhưng mà khi chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta cố gắng là kinh nghiệm một đối tượng vượt ra ngoài cái kinh nghiệm thông thường, thì không phải là một cái thực tại thông thường nữa. Nó rất là tự nhiên nhưng mà không thông thường. Chúng ta tạo ra ý nghĩa và khái niệm, chúng ta lý giải, và thực tế là chúng ta hiểu bằng chính cái lý giải của mình. Khi mà chúng ta hiểu được một cái điều gì đó thì chính là nhờ cái lý giải của chúng ta. Chúng ta thống nhất chung về cái lý giải. Bạn lý giải theo một cách, còn tôi lý giải theo một cách khác, nhưng mà chúng ta đều thống nhất ở một điểm. Thì chúng ta sẽ thực sự không biết là cái điều gì xảy ra ở đó, nhưng mà chúng ta thống nhất về cái lý giải chung để hiểu được cái điều đó. Khi hành thiền chúng ta sẽ trở nên rất là đơn giản, và tâm của chúng ta trở nên cực kỳ đơn giản, còn suy nghĩ là một sự phức tạp hóa. Thì chúng ta cố gắng là đi tới cái tầng mức đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ nhìn sự vật mà không có suy nghĩ về nó. Khi mà tôi nhìn vào một cái tấm thảm như thế này thì không có suy nghĩ, thì lúc đó suy nghĩ nó dừng lại và tôi nhận thấy cái mà tôi đang nhìn nó chỉ là màu sắc và các cái đường vân, và các cái đường vân này nó chỉ là những cái sợi. Và rồi là tôi không nghĩ về cái tấm thảm nữa, không còn có tấm thảm nữa, và chỉ có cái tôi đang nhìn, và tôi chỉ nhìn thấy những cái màu sắc khác nhau, không còn có tấm thảm. Và khi tới cái mức độ như vậy thì là các bạn đã chạm vào chân đế. Đối với người mới bắt đầu thì đây không phải là một điều dễ dàng chút nào. Khi chúng ta quan sát một cái vật gì đó thì chúng ta chú tâm vào cái vật hay là cái đối tượng đó, thì bằng con mắt của mình chúng ta sẽ nhìn thấy cái đối tượng như vậy. Và khi các bạn ngừng suy nghĩ thì các bạn sẽ trở nên là nhận biết hơn về đối tượng. Và các bạn nhận biết về cái sự nhận biết, đó chính là nhận biết về đối tượng. Và có một cái gì đó dường như là nó đang biết một cái gì đang ở đó. Và các bạn nhận biết sự nhận biết của mình. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Và chỉ tới cái điểm như vậy thì cái tiến trình nó mới được hoàn thành. Có đối tượng, bạn chú tâm vào đối tượng, và bạn chú tâm vào sự chú tâm vào đối tượng. Hai sự kiện nó diễn ra. Và cái điều này nó sẽ đến với các bạn. Và chúng ta cố gắng là làm được như vậy. Đối với người mới bắt đầu, khi chúng ta nhìn thấy một cái vật gì đó thì ngay lập tức là tâm của chúng ta bắt đầu lý giải. Ồ, nó thật là đẹp, tôi rất là thích nó. Thì cái đó có thể là một cái bức tranh về cái quả táo, hay là về một người đàn ông, hay là về bất kỳ một cái gì đó. thì ngay lập tức là chúng ta có sự lý giải. Thì bạn muốn biết là cái gì đó nó đang xảy ra, và mặc dù như vậy thì bạn cũng đừng có thất vọng. Khi mà ý nghĩ nó tới thì các bạn nhận biết về nó. Các bạn không thích cái đối tượng đó thì cái ý nghĩ nó lại nghĩ ngay là tôi không thích cái này, trông nó thật là ghê gớm. Và ngay lập tức là bạn phải ghi nhận, nhận biết cái suy nghĩ đó. Đó là cái suy nghĩ không thích, đó là sự sân hận hay là sự thất vọng. Và cứ tiếp tục như vậy trong một cái thời gian dài, bạn lý giải rồi bạn phản ứng, bạn lý giải rồi lại phản ứng. Nhưng mà chỉ khi chúng ta ngừng sự lý giải thì sẽ không còn phản ứng nữa. Và như vậy tiếp tục trong thực hành trong một thời gian dài, cho tới khi các bạn ngừng hẳn được các cái phản ứng và sự lý giải.
Lúc đó bạn sẽ thấy là chỉ có đối tượng và sự ghi nhận. Thì sau một quá trình hành thiền, bạn sẽ thấy là nhờ có cái đối tượng mà sự ghi nhận xảy ra. Chẳng hạn khi bạn nhắm mắt lại thì bạn là có cái sự ghi nhận về một cái đối tượng nào đó, thì bạn sẽ thấy là một cái hình ảnh mờ ảo trong con mắt của mình. Thế nhưng mà bạn không thực sự nhận biết hay là ghi nhận bất kỳ một cái gì bên ngoài cái đó. Mặc dù là trí nhớ có thể nói cho bạn biết rằng là có rất là nhiều người đang ngồi ở đây, có khoảng 60 người chẳng hạn. Thế nhưng mà đó là nhờ có trí nhớ của bạn. Nếu như mà bạn nhắm mắt lại thì bạn không ghi nhận được đối tượng. Và khi mở mắt ra thì đột nhiên là có cái sự ghi nhận ở đó. Và cái sự ghi nhận này có cái nhân duyên là đối tượng. Ở đây là có đối tượng và có cái sự ghi nhận. Và khi bạn quay đầu lại thì là bạn sẽ nhìn thấy một cái gì đó, là bởi vì có cái sự ghi nhận. Sự ghi nhận đối tượng nó xảy ra. Và nếu không có sự ghi nhận thì bạn không thể nhìn được bất kỳ một đối tượng hay là một cái vật nào, và bạn không thể biết được các cái đối tượng đó.
Vậy một câu hỏi đặt ra là đối tượng nó tác động đến tâm của bạn như thế nào? Thì khi mà bạn nhìn thấy một cái vật gì đó nó đẹp thì nó thu hút sự chú ý của bạn, và nó thu hút tâm thức của bạn, và bạn chỉ muốn là nhìn cái đó nhiều hơn nữa, và bạn không còn muốn nhìn bất kỳ một cái gì khác nữa, và bạn chỉ muốn là ở gần cái đối tượng đó với một cái cảm thọ như vậy. Và bạn biết rằng là cái hình ảnh đó và cái sắc đó nó thu hút tâm thức của bạn, và bạn hướng tâm tới cái đối tượng như vậy. Và đây là một cái tâm sở mà trong vi diệu pháp gọi là manasikara, tức là tác ý, là có cái tác dụng là hướng tâm của chúng ta. Và bạn biết rằng là do có cái đối tượng mà tâm sẽ hướng tới cái đối tượng như vậy. Và khi mà bạn không nhìn thấy một cái gì đó một cách rõ ràng thì là dường như là chúng ta đang cố gắng là tìm kiếm để nhìn rõ hơn đối tượng đó, rồi là chúng ta sẽ thấy cái đối tượng một cách rõ hơn. Vậy thì cái điều gì nó khiến chúng ta lại có những cái hành vi như vậy? Đó chính là cái sự hấp dẫn của đối tượng. Tâm thức là bị đối tượng nó thu hút, nó hấp dẫn. Và bạn biết rằng là đối tượng nó có một năng lượng, một sức mạnh, nó thu hút tâm thức của ta. Thì cái điều gì xảy ra trong toàn bộ cái tiến trình thì bạn hãy cố gắng là chạm được vào nó, hãy cố gắng làm cái điều đó. Bạn hãy nhắm mắt lại và sẽ thấy là không có sự ghi nhận đối tượng ở đó. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn sẽ thấy có một cái điều gì đó. Và nếu như bạn làm cái điều này một vài lần một cách rất là chánh niệm thì là bạn sẽ thấy là một cái điều gì đó nó xảy ra ở trong tâm của bạn. Ngay lập tức là bạn sẽ thấy có cái sự ghi nhận ở đó. Thì bạn sẽ cảm nhận được sự xuất hiện của cái ghi nhận. Thì chúng ta có một cái thói quen là làm mọi việc mà không thực sự biết cái điều chúng ta đang làm. Thực hành cái điều này thì tôi ngồi ở trên cái ghế và nhìn ra ngoài cái khu rừng qua những cái quả đồi, và tôi mở mắt ra, tôi cố gắng là chạm được vào sự ghi nhận đối với cái nhìn, sự ghi nhận đối với đối tượng và sự ghi nhận đối với màu sắc. Và khi tôi nhắm mắt lại thì là chúng đều biến mất. Đối tượng cũng biến mất và sự ghi nhận cũng biến mất. Chúng ta làm cái điều này rất là chánh niệm. Chúng ta nhắm mắt lại, đối tượng biến mất và tâm thức cũng biến mất, sự ghi nhận cũng biến mất. Và có một cái tâm thức khác nó khởi sinh, một cái hoàn toàn mới. Như tôi đã nói với các bạn ở tuần trước là mọi hiện tượng xảy ra trên cái thế giới này là luôn luôn mới. Các cái hiện tượng do nhân duyên tạo tác thành thì luôn luôn mới, không có cái gì là cũ cả. Vậy thì cái luôn luôn mới có nghĩa là sự sinh diệt. Bởi vì là nếu mà không có cái diệt đi thì làm gì có cái mới khởi sinh. Thì cũng vậy, nó cũng trở nên cũ đi sau một khoảng thời gian. Và nếu ta nói là một cái điều gì luôn luôn mới, có nghĩa là có cái sinh diệt ở đó. Vậy cái mới ở đây có nghĩa là có sự sinh diệt. Vậy thì cái điều gì xảy ra nếu như mà tôi vẫn mở mắt? Liệu là có một cái tâm thức ở đó hay chăng? Không, nó sẽ không ở đó, mà nó sinh diệt rất là nhanh. Và chúng ta nghĩ rằng dường như là nó vẫn ở đó, bởi vì là nó có cùng một cái loại tâm thức. Vì là cái loại tâm thức này nó cùng xếp vào một loại, đâm ra là chúng ta có cảm giác là nó giống nhau, như nhau. Nhưng mà thực ra thì nó không có như nhau, chẳng qua là nó chỉ là cùng một cái loại như vậy. Hai cái điều này nó khác nhau, rất là khác nhau. Và nếu các bạn hành thiền một thời gian dài thì các bạn sẽ có kinh nghiệm về vấn đề này. Bản thân cái sự ghi nhận đó là nó đã sinh diệt, và giữa đó nó có một cái khoảng cách, nó có một cái khoảng hở. Đối với người mới bắt đầu thì nó không dễ dàng một chút nào để có thể hiểu được cái điều này. Thế nhưng mà nếu các bạn hành thiền một thời gian dài thì các bạn sẽ kinh nghiệm được cái khoảng trống giữa các cái sự ghi nhận, và các bạn sẽ thấy là cái điều như vậy nó trở nên rất là cụ thể. Nhưng mà khi mà bạn là tập trung chánh niệm nhiều hơn thì là dường như là nó không còn được một cách rõ ràng nữa, và mọi thứ nó trở nên là mờ ảo, và dường như là nó chuyển động. Vậy cái võng mạc của chúng ta là nó luôn ở trong cái trạng thái là đóng mở. Và nếu bạn ghi nhận một cái gì đó xảy ra trong mắt mình, chẳng hạn như là xem TV, thì các bạn sẽ thấy là có những cái hạt chấm nó luôn là xuất hiện và biến mất, và bạn sẽ nhận biết về cái vấn đề này. Và một số người khi đến cái giai đoạn này thì là thường than vãn rằng là hình như là trong mắt tôi nó có vấn đề, tôi không nhìn thấy mọi thứ nó rõ ràng nữa, tôi không thể tập trung được vào con mắt mình nữa, và dường như là nó có một cái gì đó nó xảy ra với tôi. Và hãy ghi nhớ rằng là cái điều xảy ra đối với bạn như vậy là hoàn toàn tự nhiên, vì là lúc này chúng ta trở nên là chánh niệm hơn, và chúng ta không còn cảm nhận một cách thông thường nữa. Cảm nhận thông thường là sẽ thấy mọi vật nó rất là rõ, nhưng mà ở cái trạng thái như vậy thì nó sẽ trở nên là mờ ảo hơn. Và một cái điều tương tự nó cũng xảy ra khi mà chúng ta nghe. Thì các bạn là ngồi thiền, bạn sẽ học cách là thiền trong khi mở mắt. Nhưng mà đối với người mới thì tốt hơn hết là trong cái giai đoạn đầu là chúng ta nên nhắm mắt lại. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta thiền tức là trong cả 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và không có một cái gì bỏ ra ngoài cả. Hãy tự rèn luyện mình một cách chánh niệm trong tất cả 6 căn của bạn. Với người mới thì là tốt hơn hết chúng ta nên nhắm mắt lại. Và khi các bạn ngồi thiền thì các bạn không thể bịt tai lại, mà các bạn vẫn phải nghe được các âm thanh. Thì lúc ban đầu chúng ta sẽ diễn giải các cái âm thanh đó, là đây là cái tiếng xe tải, và đây là cái tiếng mọi người đang nói chuyện, và có người nào đó đang đi qua đi lại. Các bạn đều diễn giải, đều lý giải. Và khi lý giải như vậy là các bạn sẽ tạo ra phản ứng là bạn không thích người này, mọi người nói chuyện, mọi người nói chuyện thì gây ồn ào và có nhiều xe đi qua lại làm ồn ào ảnh hưởng đến sự hành hiền của mình. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì? Dường như là các cái ý nghĩ nó lại dồn dập, nó đến với tâm của bạn. Nhưng mà hãy chỉ ghi nhận các cái ý nghĩ khi nó xuất hiện trong tâm, và hãy quan sát là bạn đang diễn giải, bạn đang lý giải những cái điều đó trong tâm của mình. Và nếu như bạn trở nên chánh niệm hơn đối với các cái phản ứng hay là đối với các cái lý giải, thì các suy nghĩ dần dần nó sẽ bớt dần, và đến một lúc nó là khi bạn bắt đầu lý giải và phản ứng và bạn ghi nhận ngay những cái thời điểm như vậy thì nó sẽ dừng lại. Và làm được điều đó nhiều lần thì bạn sẽ bắt đầu là ngừng phản ứng, và cho tới một lúc nào đó là bạn nghe thấy một cái điều gì đó nhưng mà bạn sẽ không còn lý giải nữa. Và nếu mà bạn không lý giải, không diễn giải trong một thời gian dài thì có một cái điều lạ nó sẽ lại xảy đến, và dường như là bạn không kinh nghiệm về nó rất là rõ ràng, và dường như là cái kinh nghiệm của bạn nó không còn mạnh như trước nữa. Bởi vì là thông qua cái ý nghĩ của chúng ta thì chúng ta kinh nghiệm cái đối tượng ở một cái mức độ là dày đặc. Thì khi mà chúng ta ngừng suy nghĩ và trở nên ghi nhận, nhận biết hơn, thì là chúng ta không thực sự là cảm nhận cái gì đó nó một cách rõ ràng. Thì khi điều tôi muốn nói ở đây ấy, là các cái đối tượng hay là các cái sự vật nó không còn có cái mật độ dày đặc như trước nữa. Và thậm chí là đối với cả những cái đau, thì khi mà bạn đau ở đầu gối lúc ngồi thiền thì nếu bạn càng có phản ứng thì cái đau nó càng trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu mà bạn ngừng suy nghĩ về cái đau đó và có thể là chạm nhẹ vào nó, có thể cảm nhận được nó và không cố gắng làm điều gì cả, không cố gắng vượt qua cái đau, không cố gắng lý giải, diễn giải nó, và là chỉ như vậy đối với cái đau, thì đến một lúc sau bạn sẽ cảm thấy là cái đau đó nó mờ đi và nó không còn đau như trước nữa. Vậy nếu chúng ta suy nghĩ thì cái quá trình suy nghĩ này nó làm cho cái cảm giác của chúng ta nó trở nên mạnh hơn. Và nếu chúng ta ngừng suy nghĩ và chúng ta ghi nhận được nó thì các cái đối tượng nó sẽ trở nên mờ nhạt hơn, và chúng ta cảm thấy là có một cái gì đó nó trở nên thiếu, và chúng ta lại có cái ý muốn là nắm giữ một cái gì đó. Ví dụ nếu mà các bạn có một cái quả bóng tròn thì liệu là các bạn có thể giữ nó bằng tay của mình được không? Cũng rất là khó, bởi vì là cái quả bóng tròn như vậy thì nó rất là trơn. Nhưng mà nếu mà các bạn có một cái gậy và các bạn buộc cái quả bóng vào như vậy thì chúng ta có thể chụp được nó, nắm được nó qua cái gậy được buộc vào quả bóng. Như vậy thì cũng tương tự, cái tên hay là sự lý giải, sự giải thích vân vân thì nó cũng giống như là cái cây gậy buộc. Và nhờ có cái cây gậy như vậy thì chúng ta nắm giữ các cái vật dính chấp vào nó rất là mạnh, và chúng ta không thể gạt bỏ các thứ sang một bên, không thể xả bỏ đi được. Thế còn nếu như mà không có cái gậy đó thì bất kỳ các cái đối tượng nào nó sẽ trở nên rất là trơn tuột, chúng ta không nắm giữ được. Và khi bạn ngừng suy nghĩ thì bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với đối tượng và bạn không còn nắm giữ nó nữa, và cái đối tượng đó nó sẽ trở nên rất là trơn, rất là mờ, và đó là cái cách mà nó cần phải xảy ra. Vậy là chúng ta hãy ngừng diễn giải các cái tiếng động, các cái âm thanh, và chúng ta hãy tiếp xúc trực tiếp với nó. Và các bạn sẽ biết rằng là nếu mà có tiếng động thì sẽ có một cái sự nghe nó liên tục được xảy ra. Vậy thì vấn đề đặt ra là cái nghe đó nó xảy ra từ đâu? Ban đầu thì bạn sẽ cảm thấy là cái nghe đó nó xảy ra từ tai của mình, và bạn cảm thấy cả những cái sóng âm thanh đang đập vào tai, và bạn cảm nhận được cái điều này rất là rõ. Và khi đó bạn sẽ trở nên rất là nhạy cảm, và thậm chí là bạn cảm thấy cái sóng âm thanh này nó còn đập vào lên thân thể, lên làn da của các bạn. Nó không chỉ là ở tai, và nó còn tiếp xúc và đánh thẳng vào cái làn da của mình. Và bạn rất là nhạy cảm về tiếng động, và đôi lúc là bạn còn cảm thấy là cái tiếng động này nó gây cho bạn đau đớn. Thế thì có một người bạn của tôi là một cái người hành thiền rất là tốt, và anh ta cũng là một vị bác sĩ. Thì tôi thấy là thường thường là bác sĩ là những người làm việc rất là chăm chỉ, và họ có thói quen là làm việc ngày đêm. Thì để trở thành một bác sĩ thì chắc chắn là chúng ta phải làm việc rất là cần cù. Và cũng vậy, thì khi mà họ hành thiền thì họ cũng hành thiền rất là nghiêm mật. Thì anh ta nói với tôi là lúc đầu khi mà tôi hành thiền thì tôi nghĩ là âm thanh nó ở bên ngoài. Thì sau đó thì âm thanh nó đến với tôi, thì tôi lại cảm nhận là nó xảy ra ở tai. Rồi sau này thì anh ta lại nghĩ rằng là cái âm thanh nó đang xảy ra ở tai. Và rồi một hồi sau, tiếp tục trong cái quá trình hành thiền như vậy, thì anh ta lại nhận thấy là cái âm thanh này nó đang diễn ra ở trong tâm. Anh ta cảm nhận được nó ở trong tâm. Vậy thì cái tâm thức nhận thức về âm thanh và cái đối tượng đó là nó tiếp xúc dính vào với nhau, và chúng ta có thể cảm nhận được cái tác động này, đối tượng và cái tâm thức nhận biết cái đối tượng đó, hai cái đó nó dính chặt với nhau. Thì các bạn hãy cố gắng nhận biết cái điều này. Khi mà các bạn rất là chánh niệm về tiếng động và cảm nhận thấy rất nhiều các cái loại âm thanh khác nhau, thì đừng nghĩ về những cái âm thanh đó. Lúc bắt đầu thì các bạn sẽ cảm thấy là âm thanh ở bên ngoài, sau đó thì các bạn sẽ thấy là âm thanh hình như nó sẽ diễn ra ở tai của mình, và rồi một hồi sau nữa thì các bạn sẽ thấy là nó đang xảy ra ở trong tâm. Nếu mà không có tâm thì các bạn sẽ không cảm nhận được bất kỳ một cái gì hết, bởi vì là có cái sự ghi nhận nó được khởi sinh, nên là các bạn cảm thấy là có tiếng động. Vậy thì các bạn sẽ cố gắng trải nghiệm ghi nhận toàn bộ cái tiến trình, và trong cái tiến trình này thì các bạn sẽ có cái phản ứng là thích hay là không thích, và các bạn cũng nên ghi nhận những cái đó. Ví dụ như là tôi thích cái tiếng động này, tôi không thích cái tiếng động kia. Và bất cứ khi nào mà có những cái phản ứng như vậy thì các bạn nên ghi nhận. Đây là một cái rất là thú vị để nghe. Thì còn cái này thì ghê quá, không thể nghe được. Rồi là nghe cái này thì đau tai quá, vân vân. Thì thông thường là cái con mắt của chúng ta ấy, thì nó không ghi nhận những cái cảm thọ lạc hay là cảm thọ khổ, mà con mắt thường thường nó chỉ ghi nhận những cái cảm thọ trung tính. Và khi chúng ta nhìn đối tượng thì chúng ta sẽ lý giải và chúng ta cảm thấy là chúng ta thích hay là chúng ta cảm thấy không thích. Và cái đó thì không phải là nhãn thức, mà chính là do tâm thức nó tác động. Và nếu mà chúng ta không lý giải theo cái cách như vậy, thì khi mà chúng ta ngừng quan sát thì ngay lập tức là cái nhận thức nó cũng ngừng, và chúng ta không trải nghiệm được bất kỳ các cái cảm thọ là lạc hay là cảm thọ khổ, thì tất cả mọi thứ nó trở nên là trung tính. Và khi chúng ta nhìn một cái đối tượng nào đó không có khổ, không có lạc, thì chỉ khi mà chúng ta đưa cái sự lý giải của mình vào thì nó mới trở thành là một cái cảm thọ khổ hay là cảm thọ lạc. Thì khi chúng ta nhìn vào một cái gì nó rất là chói sáng, chẳng hạn như là khi người ta đang hàn, thì là nó gây cho chúng ta một cái sự đau đớn, chúng ta cảm thấy là hình như là nó rất là đau ở con mắt của mình. Một cái vấn đề đặt ra ở đây là vậy thì cái đối tượng con mắt là đau